rồi bị hữu vi sắc tướng trói buộc không vượt lên cao được. Cha cho con rõ như cha đã xác định ở trên rằng đây là bùa giao phần thanh điển hỗ trợ, nhưng không phải vì nó là bùa thanh mà các con lại nảy sinh cái tinh thần ý lại lệ thuộc vào thanh điển do bùa tá trợ. Nên nhớ các con phải đi, phải tiến. Bùa không đi dùng con, bùa không tu dùng con được. Nếu các con uống bùa mà về được tới nơi, cha đã rải bùa xuống thế để đem các con về. Con phải hiểu cuộc hành trình của con là để trau dồi, là rèn luyện ý chí để phấn đấu tiến hóa luôn luôn, cho đến khi ý chí trở nên vô cùng tận. Con phải học mới hiểu biết, phải chui rèn trong nghịch cảnh, nương nhờ nghiệp lực để học hỏi và tiến bộ. Bùa thanh chỉ tạm trợ lực cho những con quá nặng nghiệp, bị nợ nần quan cái khảo đảo, hồn xác bị hoành hành, muốn đi mà đi không nổi. Cha xót thương ban ơn cứu vớt hỗ trợ chút lực cho nó bớt khổ bớt nặng, để nó có thể tiếp tục tự lo đi. Nhiều con không có bệnh cũng thỉnh bùa uống, hầu được gia tăng nội lực để công phu. Việc này không phải hại nhưng thành tai hại. Tại sao? Vì cha e rằng một khi con có tinh thần ý lại bám víu vào bùa để đi mà không lo tự tu tự tiến, ý chí phấn đấu của con bị suy yếu, phần hồn do đó bị trì trệ, không phát triển, không vươn lên cao được. Các con nên biết đâu là bùa thanh, nhưng nó vẫn giả. Con ơi, nó có tốt hơn bùa là trượt thật, nhưng phần thanh điển do bùa mang lại cho con vẫn là giả thôi con, vì nó không phải thật của con, tức nó phải mất. Cái thanh điển thật của con là cái thanh điển do con cố gắng trau dồi vun bồi luôn luôn, bằng một đời sống đạo đức thiện lành, bằng sự tinh tấn công phu thiền định, bằng cách gìn giữ sự thanh tịnh an cái tiểu thiên địa các con. Chỉ có thanh điển này con mới hưởng thật và hưởng được bền bỉ mà thôi. Cho nên cha khuyên các con nào không có bệnh thì thôi đừng đi thỉnh bùa để giúp mình tiến mau dễ thiền vân vân. Đấy là tinh thần ý lại và lạm dụng bùa. Điều này chẳng những không giúp con đi nhanh mà còn trở ngại cho sự tiến bộ của con nữa. Cha nói lại, uống bùa thanh không có gì hại, nhưng các con phải hiểu sự tai hại ở đây không phải do bùa mà do cái tinh thần lạm dụng bùa của các con đó. Nhưng rồi con nào có bệnh vì nhu cầu cấp thiết, các con cứ đến xin Bồ Tát giúp cho. Với các con này, cha thấy cũng cần có vài lời nhắn nhủ. Con nào đã được trị thuyên giảm, phải nhớ rằng lo tu, nếu không tu, bệnh rồi sẽ tái phát nữa thôi. Vì con phải thức giác rằng thiếu tu là nguyên nhân của mọi bệnh trạng, cả xác thể lẫn linh hồn. Cho đến chừng nào mà con hiểu được chính con đã làm con bệnh bằng sự hoang phí sinh lực bởi một đời sống quay cuồng loạn động, và rồi chỉ có con mới là ông thầy thực sự để trị được tận gốc căn bệnh của con, thì chừng ấy các con mới có hy vọng lành bệnh. Vì phải chăng con nào sống thiếu thanh tịnh, thiếu tiết độ, đắm chìm trong tham sân si hỉ nộ ái ố dục vân vân, là nó đang hoang phí sinh lực, đang phá hoại bản thân chính nó. Khi con nào giận hờn, buồn phiền, lao nhiều, tính toán nhiều, ham, hưởng thụ, dục lạc nhiều, tâm vọng động, quá nhiều việc trần gian, đương nhiên nó phải suy yếu vào ngã bệnh thôi. Về mặt y lý, khi con giận buồn, lao, tính toán, vọng động, tâm trí không yên, không thanh tịnh, tức khắc, lúc ấy, thể não của con sẽ tiết ra độc tố phá hoại bản thể, rồi hệ thống thần kinh bị dao động, tim đập nhịp không đều, các cơ quan cơ năng thuộc bộ tuần hoàn, bộ hô hấp, bộ tiêu hóa vân vân đều chịu ảnh hưởng xấu. Và nếu trong đời sống hàng ngày con vọng động nhiều hoặc vọng động luôn luôn như vậy, thì tự nhiên bộ máy bản thể của con phải suy thoái, đưa tới bệnh hoạn mà thôi. Về mặt khoa học vô vi, khi con lao tính toán ham muốn, vọng động nhiều bởi cuộc sống trần gian, tam bửu của con bị phân tán, phải hao mòn, ngũ hành suy thoái, lục phủ ngũ tạng do đó bị hư hoại, linh hồn con không được nuôi nắng trưởng dưỡng, nó sẽ bị mê muội tối tăm yếu ớt, chẳng khác nào ngọn đèn leo lét lụng tàn dần cho đến khi tắt hẳn. Tam bửu mất, ngũ hành phân tán, suy vị là nguyên nhân mọi căn bệnh của xác thể lẫn linh hồn. Cho nên cha lặp lại, con phải thức giác để thấy mình, để làm mình đã làm mình bệnh, và chỉ có mình là ông thầy có thể trị tận gốc căn bệnh mình thôi. Ông thầy nào khác ngoài con chỉ là ông thầy giả, vì ông thầy này chỉ trị cái hậu quả của bệnh trạng, chỉ có con mới là ông thầy trị nguyên nhân bệnh trạng đó. Phải trị nguyên nhân bệnh mới hết, vì còn gốc thì bệnh này sanh nhấn nhấp, còn nhân thì còn quả thôi con. Nếu con chỉ biết ỷ lại vào một ông thầy nào khác ngoài con mà không biết giữ tiết độ, không biết dinh dưỡng, không biết tu, thì dầu thầy có giỏi chừng nào, thuốc có hay chừng nào, bùa có linh đến độ nào, cũng không thể cứu con được, vì thành quả của việc trị cuộc sống loạn động sau đó. Cho nên chừng nào mà con hiểu được tinh thần này là quyết tâm lo tự trị, thì bệnh trạng con mới có cơ may hoàn toàn bình phục. Bởi vậy khi chưa hiểu thì nghĩ rằng tu là đè nén, mà chịu thiệt thòi là hy sinh, không hưởng điều nọ điều kia, không hưởng thụ trần gian vân vân. Khi hiểu rồi con sẽ thấy tu không phải là hy sinh, mà là bảo vệ quyền lợi cho chính mình đó thôi. Khi con từ bỏ những ham muốn hưởng thụ trần gian, những vọng động tham sân si hỉ nộ ái ố dục vân vân, ấy không phải là đè nén, là hy sinh, mà là con đang dinh dưỡng con đang bảo vệ con đang vun bồi cho con được khỏe mạnh cả linh hồn, xác thể, và ngăn ngừa trước cho con bao rắc rối khó khăn, đau khổ thử thách mà con sẽ phải gặp trong tương lai. Đấy là con biết thương con và thương con trong sáng suốt đó vậy. Nhân đề cập đến vấn đề hữu vi sắc tướng, cha thấy cũng nên nhắc nhủ vài lời với các con trong phái vô vi. Cha thấy phần đông các con trong phái vô vi có khuynh hướng khinh khi hữu vi sắc tướng. Điều này không nên con. Sợ các con cứ vướng mắc mãi trong hình tướng, nên khuyên con bỏ hình tướng để trực tiến vào tâm, hồi quang phản chiếu soi lại nguyên lai bổn tánh của con để thấu đạt chân lý. Và khi con hiểu được sự giả tạm của hình tướng, để bắt đầu lìa cái trình độ hữu vi sắc tướng để bước vào trình độ học tập vô vi. Bài hữu vi con đã học, trình độ đó con đã đi qua, bây giờ con tiến vào trình độ khác hơn. Nhưng như vậy không có nghĩa là con khinh thi bài học cũ và những ai đang còn ở trong trình độ đó. Con đừng khinh thường hữu vi sắc tướng, nên biết rằng hữu vi nhờ vô vi mà có, vô vi nhờ hữu vi mà thành. Có phải chăng con từ điển quang vô vi ra sắc thể hữu vi để học hỏi, ngục lặng trong hữu vi, tìm biết nó, để rồi từ những kinh nghiệm đó con nói, con mới thành đạt, mới quần lại cái vô vi của con. Chân lý là vô vi và hữu vi một lượt. Bỏ vô vi sai chân lý, bỏ hữu vi sai chân lý luôn con. Khi con đã đi qua trình độ hữu vi, giờ đây muốn lên lớp, con không học bài đó nữa, nhưng nhìn lại nó, con cũng không khinh. Con phải thấy nó là một giai đoạn cần thiết đóng góp vào chu trình tiến hóa của con. Và rồi, với những ai còn kẹt ở trong hữu vi sắc tướng, con cũng đừng vì vậy mà rẻ khinh, mất lòng tôn trọng đối với họ. Cha thấy có nhiều con trong phái vô vi đến khổng thánh miếu, thấy hình thức lễ nghi, ao bảo bái sám thì ra vẻ khinh thường, chê bai. Ở đó là còn hữu vi sắc tướng, cho rằng theo tinh thần vô vi không cần bày vẽ lễ bái như vậy, và tỏ thái độ khó chịu trước cảnh tượng đó. Các con lý luận về tinh thần vô vi như vậy thật sai lầm. Đây không phải là tinh thần vô vi mà là công cao ngã mạn. Con phải hiểu rằng tinh thần vô vi là tinh thần hòa, không biết hòa thì không phải là tinh thần vô vi. Một con người biết sống tinh thần này thì tâm thức chan chứa yêu thương, hòa ái, đến đâu cũng hòa được. Tới lớn hòa lớn, tới nhỏ hòa nhỏ, tới đâu hòa đó, hòa với tất cả và học với tất cả, ấy mới thật là tinh thần vô vi. Còn con nào nhìn cái hữu vi sắc tướng mà còn khinh rẻ, phiền bực, khó chịu, ấy là còn câu nệ. Chấp ngã chứng tỏ rằng nó đang bị ngoại cảnh, bị cái sắc tướng lúc ấy chi phối, khiến tâm nó vọng động, phiền bực, khó chịu. Cho nên chính thực con này miệng nói vô vi, lý luận tinh thần vô vi mà tâm còn kẹt nặng trong cái vòng hữu vi sắc tướng đó vậy. Vâng, thưa cha, có một dạo có người phạm thượng với cha tam giáo tòa giáng điển về đàn cơ bắt tội cảnh cáo, xin cha cho chúng con biết tam giáo tòa là gì. Đáp, tam giáo tòa là một cơ quan hành luật trong cõi, trông coi việc tội phước của nhân loại. Cơ quan này dưới sự trưởng quản của ba vị Hồng Thiên Giáo Chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thái Thượng Đạo Tổ. Sự thật ba vị này cũng là cha phân thân ra làm việc đó thôi. À, chúng con nghe việc phạm thượng cha bị tam giáo tòa bắt tội và cảnh cáo. Tại sao có việc bắt tội này con? Khi một linh hồn phạm thượng lộng ngôn với Thượng Đế, thoá mạ Thượng Đế, việc thoá mạ này chẳng thiệt hại gì đến Thượng Đế hay đấng chân lý. Nó có phạm thượng tiêu lầm như vậy thì chân lý vẫn là chân lý, lúc nào cũng lầu lầu tỏa sáng, không có gì quỷ diệt được chân lý, không có gì làm sức mẻ được chân lý. Nhưng sở dĩ chấp sự lộng ngôn của nó, tích nó, bắt tội nó chỉ vì việc phạm thượng này phát xuất từ vô minh, từ lòng kiêu ngạo ngu muội của nó. Việc đó sẽ gây trở ngại sự phát triển của chính nó, làm trì trệ sự tiến hóa của linh hồn, làm chậm trễ ngày về của nó. Đấy con, chính việc đó mới là điều quan trọng. Chỉ có sự trở về nguồn cội, sự tiến hóa không ngừng của linh tử mới là điều đáng kể với Thượng Đế. Cho nên khi con lộng ngôn xúc phạm cha, con làm cha xót xa đau khổ, cha đau khổ không phải vì uy danh sức mẻ, vì chân lý lúc nào cũng là chân lý, nhưng cha khổ vì con vô minh, con ngã mạn trong ngu muội nên con không tiến hóa được, trình độ của con kẹt lại đó và bị thoái bộ theo dòng tiến hóa. Cho nên khi con xúc phạm cha, cha bắt tội con qua tam giáo tòa. Cha bắt tội nhưng vì quyền lợi của linh hồn đứa phạm tội, vì nhu cầu hiểu biết và tiến hóa không ngừng của nó. Bởi vậy sự thất lễ phạm thượng của con vốn dĩ không là tội. Chính sự thất lễ phạm thượng trong vô minh gây trở ngại việc tiến bộ của con mới là tội. Và rồi luật báo ứng sẽ tác động lên lòng tự tôn ngu muội của con để sửa chữa, để thanh lọc dần dần, giúp con mở trí tiến hóa. Đến khi con đạt được sáng suốt, hồn con được giải thoát khỏi sự ngu muội, con cứ việc chửi cha, tha hồ phá mạ cha. Đạt ma tổ sư nó chửi ông trời là đóng phân, đấy quả là một sự lộng ngôn, nhưng ở đây lộng ngôn mà hiểu biết nên không phải lộng ngôn. Nó lộng ngôn trong minh triết, lời thoá mạ của nó phát xuất từ sự hiểu biết cái vĩ đại vô cùng tận của ông trời. Cái gì cũng là ông trời, đóng phân cũng là ông trời, không có cái gì không là ông trời, gồm thâu hết mọi thứ. Cho nên sự phạm thượng trong minh triết của Đạt Ma chính là lòng tôn kính tột bậc đối với ông trời đó. Bởi vậy thoá mạ cha trong vô minh ấy là lẫm ngôn ngã mạn phạm thượng. Thoá mạ cha trong hiểu biết ấy là minh triết, là tôn kính cha, là ca ngợi cha đó vậy. Này con, cha nói thêm rằng thực ra tính tự tôn kiêu ngạo chính là bản chất của Thượng Đế và là bản chất của con đó. Tuy nhiên nếu con cứ mãi ngã mạn trượt kiêu ngạo, kiêu trượt, kiểu trượt, con sẽ chìm đắm trong ngu muội, dậm chân ở trình độ trong trượt u tối mà không tiến được. Cho nên nếu muốn khỏi trầm luân chậm trễ ở trình độ đó để tiến sang trình độ cao hơn, con phải học ngã mạn lối khác hơn. Con đã học kiêu ngạo theo lối trượt, giờ đây con nên học cách kiêu ngạo lối thanh để tiến lên chỗ sáng, chỗ nhẹ. Kiêu ngạo thanh là sao? Là đức khiêm tốn đó con. Con phải hiểu khi con khiêm tốn là con đang tự tôn một cách sáng suốt đó. Thật vậy, đứa kiêu ngạo không thích phục ai, luôn luôn muốn cao hơn người. Nhưng vì nó kiêu ngạo, kiêu nặng, kiểu nặng nên nó bị trì xuống thấp mà không được lên cao như nó muốn. Kiêu ngạo lối này là lối này chỉ khiến con thấp xuống, bị chê bai, giận ghét và xa lắm. Còn đứa khiêm tốn ý không muốn hơn ai, luôn luôn tìm chỗ khuyết của mình để cầu tiến, hòa ái, học hỏi nơi tất cả, thấy mọi người đều là minh sư của mình, nhìn được trong chỗ đỡ, chỗ dở, chỗ thấp kém, cái hay, cái cao để mình học hỏi tiến bộ. Đứa này sẽ vọt lên cao thật nhanh, dù nó không hề muốn làm cao, có phải chăng nhờ nó chịu khiêm tốn học hỏi nên được phong phú, màu tiến bộ, màu sáng suốt, hiểu biết nhiều, hạnh khiêm tốn, hòa ái với tất cả, sẽ là hấp lực thu hút sự quý mến và lòng tôn trọng của mọi người với đứa đó. Hành động mà được quý mến tôn trọng, được hơn người và được tiến bộ lên cao chính là tính kiêu ngạo đang phát triển ở hình thái cao, tức là kiêu ngạo thanh vậy. Nhờ thanh mới được rút lên chỗ cao, chỗ sáng. Ngã mạn trượt chỉ là tính kiêu ngạo ở trạng thái vụng về, thô thiển ngã mạn thanh hay đức khiêm tốn, là tính kiêu ngạo ở trạng thái cao nhã, tinh vi, tế nhị. Lối tự tôn bằng cách khiêm tốn này sẽ giúp con tiến hóa lên chỗ sáng suốt. Dĩ nhiên, đây phải là đức khiêm tốn thật, không phải là màu khiêm tốn để được ca ngợi. Khi tâm con còn vận động chút gì muốn làm cao, muốn được khen, tức còn vướng mắc cách ngã mạn nặng trược, ắt con sẽ còn bị trì xuống nặng mà chẳng tiến cao được. Thể hiện hòa đồng với tất cả, luôn luôn học hỏi tiến bộ nhưng không chút vọng tưởng mong được cao, được sáng, được quý, được quý, được trọng. Tâm ý thanh tịnh không không, ấy mới thiệt là kiêu ngạo thanh, là hạnh kiêu ngạo của Phật vậy. Cho nên kiêu ngạo là tính của Thượng Đế nên bất khả diệt. Khi con học khiêm tốn ấy, không phải là diệt kiêu ngạo mà là thăng hóa, là thăng hoa tính kiêu ngạo của con đó thôi. Cuộc hành trình con từ nặng đến nhẹ, từ trượt đến thanh, cho đến khi con thật sự biết kiêu ngạo. Nói đến đây cha nhớ lại, có đứa cho rằng cung cách giảng thuyết của cha cũng như lối xưng hô thằng này đứa kia, như gọi thằng, như thầy các con là thằng Tám, hay gọi những vị lớn như Phật, Chúa, Khổng Tử vân vân bằng thằng Phật, thằng Chúa, thằng Khổng Tử vân vân. Như vậy cha có vẻ tự tôn kiêu ngạo. Nhưng con ơi, con nghe cha hỏi đây, có đạo lý nào lên án cha gọi con bằng thằng là tự tôn kiêu ngạo không con? Hay chỉ có những đứa con nó nghe cha nó kêu nó bằng thằng mà thấy khó chịu, những đứa ấy mới tự tôn kiêu ngạo? Nhưng nếu con nào nghe cha xưng hô thằng này đứa nọ mà lên án cha là tự tôn kiêu ngạo, thì cha sẽ cho nó biết rằng con nói cha kiêu ngạo chưa đủ rõ, phải nói rằng cha đại kiêu ngạo và kiêu ngạo vô cùng tận mới đúng hơn. Cha là thằng kiêu ngạo nhất càn khôn, cha cao nhất mà cũng thấp nhất, cao cả nhất mà cũng hèn mọn nhất, cả sự hèn mọn cha cũng nhất, không muốn thua ai. Cho nên cha kiêu ngạo cả trong sự hèn mọn nữa con. Và nếu khi nào cha không còn kiêu ngạo nữa, cha để cha thua một cái gì, nhường bước cho một cái gì, còn để cái gì cao hơn cha, thì đấy là sự sụp đổ của chân lý tối thượng vậy. Thế nên chân lý vốn dĩ đại kiêu ngạo, đây là bản chất bất khả diệt của nó. Tuy nhiên cha cho con rõ, ở ngôi Thượng Đế cha có quyền khinh thường hết mọi thứ trong càn khôn, cha có quyền coi mọi thứ thấp kém hơn cha hết. Không những chỉ vì cha là chân lý tối thượng, không những chỉ vì cha là đấng sáng tạo ra nó, mà cả vì lý do khi cha nghĩ khinh nó, khi cha thấy nó thấp kém hơn, cha nhìn được chỗ nó là cha là nó với cha là một đó thôi. Cho nên cha khinh mà không khinh, làm cao mà thấp, kiêu ngạo mà không kiêu ngạo đó con. Nên biết rằng khi con làm được cao cả nhất và làm được hèn mọn nhất, thấy được cả hai trạng thái đó cùng một lúc, ấy là con thật sự biết kiêu ngạo vậy. Vâng, thưa cha, trước đây những bạn tu theo pháp lý vô vi, quyền bí học, có nghe ông Tám dạy rằng người hành pháp thiền không cần ăn chay, vì có phần pháp luân thường chuyển khử trược lưu thanh, cho nên ăn mặn mà vẫn thanh. Ông Tám còn nói bản thể người tu ví như cái nhà tốt sang trọng, như cái xá vệ quốc. Vậy tại sao không từ bi thâu nạp những phần điển các con thú vào để cho nó sung sướng, để độ nó, dẫn tiếng nó đi lên. Đây là cứu nó chứ không phải sát nó. Tuy nhiên từ ngày cha xuất hiện trong phái vô vi, cha khuyên chúng con phải ăn trường chay. Rồi chúng con thấy ông Tám ăn chay trở lại. Như vậy phải chăng trước đây ông Tám đã lý luận sai? Đáp: tại sao không từ bi thu nạp phần điểm thú vật vào cái nhà tốt sang trọng, vào cái xá vệ quốc của người tu, cho nó hưởng sướng hơn, để độ nó, để dẫn tiếng nó đi lên? Tám nói điều này đúng cho con, nhưng có điều chỉ đúng và chỉ nên áp dụng cho riêng Tám cũng như một số người tu tiến quá cao đã phát huệ, có trình độ thanh điển nhiều để có thể dẫn tiếng con vật. Chỉ những cá nhân này mới có được bản thể đủ thanh lọc xứng đáng xem là căn nhà sang trọng, là xá vệ quốc, để thu nạp các phần điểm thú vào cho nó hưởng được sự sung sướng, sự sáng suốt thanh nhẹ, để dẫn tiếng nó đi lên thôi. Trường hợp này ăn mặn có phước, có công quả, đem điểm thú vào bản thể mà giúp nó tiến hóa đi lên được, nhờ sự sáng suốt khôi thanh điểm của mình thì nên làm. Đây là cứu nó chứ không phải sát nó. Nhưng còn chúng con đa số tu theo pháp lý này cũng bắt chước Tám ăn mặn, nhưng bản thể chúng con chưa đủ thanh lọc, huệ chưa sáng, thanh điển chưa bao nhiêu, căn nhà bản thể còn dãy đầy rác rưới, meo móc tối tăm vì chưa được tẩy rửa bao nhiêu kiếp rồi. Bây giờ mới bắt đầu quét rác, nhưng rồi con chắc con đã quét sạch chưa? Ngồi công phu hành pháp luôn quét được mớ rác, sau đó lại quấn thêm một mớ rác khác vào, quét ra bao nhiêu lại quấn thêm bấy nhiêu. Đấy là chưa kể trường hợp mỗi tối quơ vài cú chổi cho lấy có. Thế thì con ơi, trường hợp này căn nhà của con không thể được xem là nguy nga sang trọng, là cái xá vệ quốc để thu nạp chúng sanh mà khỏi bị phàn nàn. Căn nhà con còn lục sụp tối tăm, thiếu vệ sinh, chưa quét dọn được là bao. Thế mà con còn thu nạp mỗi ngày bao nhiêu là chúng sinh vào cái chỗ lục sụp tăm tối bẩn thỉu ấy nữa. Dĩ nhiên vào một nơi như vậy chỉ khiến chúng khổ sở, tù túng, ngu muội và không thể nào tiến hóa lên cao được. Vào căn nhà con mà không thấy sung sướng, thoải mái, không được tiến bộ, sáng suốt hơn, thì tự nhiên chúng phải quay lại khảo đảo con thôi. Ấy là chưa kể con còn phải có nợ ân oán giang hồ với chúng, vì con đã giết chúng rồi đem chúng vào nơi tối tăm khổ sở. Đấy gọi là nghiệp sát đó con. Cho nên người tu còn ăn mặn mà không có trình độ dẫn tiến các phần điển thú để rút chúng lên tầng giới sáng hơn, thì các phần thú này phải bị kẹt lại trong bản thể, khiến bản thể bị trượt, và điển của chúng con của chúng sẽ vất vưởng theo con để đòi nợ phá phách, rồi trì kéo con đường tu tiến của con thôi. Cho nên các con trong phái vô vi đa số không ăn chay vì ỷ lại vào cái pháp luân thường chuyển khư trực lưu thanh. Nhưng cha hỏi con, mỗi lần công phu con có chắc rằng cái pháp luân đó quét được sạch rác rưới tích tụ từ bao nhiêu kiếp chưa? Ấy là chưa kể số rác rưới có thể quên vào thêm hiện tại trong đời sống hồng trần mỗi ngày của con. Con đã tẩy rửa chưa sạch, chưa thanh, đã vậy con còn đem phần trượt điển thú vào, và dám tin chắc rằng con có thể tẩy rửa cho nó sạch, giúp nó sáng để đi lên hay sao? Cho nên người tu giết con vật mà độ được nó, giúp nó sướng hơn, sáng hơn và tiến hóa được, thì đấy là công quả. Giết nó mà không độ được, để nó kẹt trong khổ sở tối tâm, ấy là nghiệp quả. Giết nó mà dẫn tiến được nó, ấy là cứu nó, là có ân với nó. Giết nó mà không dẫn tiến được, ấy là hại nó, là có quán với nó. Có quán với nó thì nó phải theo, nó báo mà thôi. Cha nghe có nghĩ có lý luận rằng nếu ăn chay mà thành Phật thì con bò ăn toàn rau cỏ đã thành Phật rồi. Điều này cũng đúng, vì con nào nghĩ ăn chay mà thành Phật ấy là mê tín, là vọng tưởng. Phải hiểu rằng các con không thể ăn chay mà thành Phật được. Việc ăn chay chỉ để trợ duyên cho người tu để đi mau tiến hóa, bản thể được thanh hơn người ăn mặn, nên mau nhẹ mau sáng hơn. Người tu thiền mà ăn chay sẽ hành công phu nhẹ nhàng hơn người ăn mặn chắc chắn. Vả chăng người tu khi ăn chay cũng là giúp phần hồn phát triển đức từ bi hỷ xả. Con không thể ru ngủ lương tri vì lợi mình, vì miếng ngon của mình để nhúng tay vào máu sát hại loài thú khi chúng đã có trình độ biết tham sống sợ chết. Con có thấy không, chúng đau đớn rên xiết quằn quại biết ngần nào dưới tay đồ tể, và chúng cũng dùng hết sinh lực để giãy giụa mong thoát khỏi cái chết đang chờ chúng và bám víu vào cuộc sống mong manh một cách tuyệt vọng ở những phút sau cùng. Nếu các con có huệ nhãn để quan sát phần điển con thú, giờ phút đó các con sẽ thấy điển của chúng rung động, những màu sắc diễn tả sự kinh hoàng tột độ và sự oán hận ghê gớm. Những người đã giết chúng và làm chúng đau khổ là người tu phải học hạnh từ bi, phát tâm cứu khổ chúng sinh. Thế nên con phải hiểu, khi giết con vật để ăn mà dẫn tiến được nó là con cứu khổ nó. Giết nó để ăn mà không độ được nó, ấy là con đã sống trên máu và trên những đau đớn rên xiết của nó đó. Điều này để con thấy rằng khi chưa có trình độ để cứu khổ con vật bằng cách giết nó, thì hãy cứu khổ con vật bằng cách phóng sinh nó vậy. Vâng, thưa cha, xin cha cho rõ người tu theo pháp lý này phải tới trình độ nào, sáng nào mới có thể ăn mặn và cứu độ được con vật. Đáp: à, người tu nếu muốn ăn mặn để lập công quả độ thú thì hãy chờ khi huệ nhãn mở tới trình độ thấy được hồn con vật, thấy được cảnh nó vô bản thể mà nó vui, nó sướng nhờ khối thanh điển của mình. Và sau khi ăn nó, mình công phu đúng mà dùng tư tưởng dẫn tiến nó để mình niệm Phật. Nó chịu niệm Phật theo mình, chịu nghe lời mình dạy tu để tiến hóa lên tầng giới cao hơn. Phải thấy được những cảnh như vậy bằng huệ nhãn của con thì mới chắc rằng con ăn thú vô mà giúp được nó sướng, nó nhẹ đến trình độ đó, con hãy ăn mặn. Ở đây cha cũng muốn nhắc chúng con nhớ, hồi tám mới tu tao cũng phải ăn chay trường chứ con. Đến khi trình độ tám phát huệ sáng nhiều, thấy được hồn con vật thầy nó là đổ thuận hậu, mới khuyên nó ăn mặn để làm công quả cứu độ thú. Vì lúc đó cái nhà bản thể của tám đã sáng đẹp, đã là cái xá vệ quốc có thể thu nạp các chúng sinh mà giúp chúng sướng, chúng hiểu hơn để tu tiến. Đạt Ma Sư Tổ cũng như nhiều vị tổ sư khác, khi đã có trình độ cao siêu rồi, đắc quả rồi mà còn phải ở trần độ đời thì đã không còn chấp nê chay mặn. Gặp chay ăn chay mà gặp mặn ăn mặn. Khi ấy ăn mặn khi ấy cũng như chay, ăn mặn ở trình độ của những vị đó phải vì sự đòi hỏi của khẩu vị nữa thôi. Không phải vì sự đòi hỏi của khẩu vị nữa rồi. Tám cũng vậy. 8 giờ đây ăn mặn hữu ích hơn ăn chay. Tuy nhiên cha đã kêu tám ăn chay lại là để làm gương cho các con tu phái vô vi đó thôi. Vì nếu nó ăn mặn, các con có khuynh hướng theo gương nó, rồi các con chưa đủ trình độ sáng, bắt chước nó ăn mặn khiến bị chậm trễ, bị trì kéo sự tiến bộ của các con thôi. Đây là lý do tám ăn chay trở lại, như các con đã biết. Ông tám có giảng về ăn chay như sau. Ăn chay là tùy theo cái trình độ của nó, nhiều người bắt nó ăn, nó không ăn được nên phải chi nó, nhưng phải chi cho nó tu rồi, chỉ cho nó tu rồi thì tự nhiên nó phải ăn chay. Nhưng mình khuyến khích nó tích cực hơn, bởi vì từ đầu ông tám tu, ông tám cũng từ đầu ông tám tu, ông tám cũng ăn chay. Chứ ông tám ăn cái gì nhưng mà khuyến khích nó không được, thì chỉ khuyến khích nó tu rồi một ngày nào đó nó sẽ ăn chay. Trước kia biểu kêu nó ăn chay để nó tu mới viết ra những cái thiết thật rằng ông tám ăn chay, biểu kêu nó ăn chay để nó tu. Rồi lúc ấy ông tư khuyên ăn mặn, ông tám đâu có ăn vì chưa thấy hồn con gà con vịt chưa chịu ăn, nên thà ăn một buổi thôi. Sau này thấy rồi mới có nhiệm vụ đi cứu độ nó, còn chưa thấy làm sao được. Cái đó thì cũng giải thích cho nó rõ, nhưng tùy theo nơi con người, tùy theo hoàn cảnh. Bởi vì ông tám không thể buộc người ta, người ta không có vô trong chùa tu, nó phát tâm tu, tự tu thì tự nhiên nó phải ăn chay. Mình buộc nó không được, nó đâu chịu. Có người ăn chay không được, ăn đôi ba ngày, năm mười ngày thì nó ngã mặn rồi làm sao. Cái đó nó phải trách nhiệm lấy nó. Chính bản thân ông tám ăn chay bằng cách nào bạn đã nghe biết rồi. Nó chưa đủ trình độ, làm pháp luân chưa đầy đủ. Khi đã có trình độ, tư chi nó được ấm áp, nghĩ ăn nó cũng ấm tay ấm chân, thì lúc đó cần thiết gì chay mặn, nó ăn con gì cũng được. Nó có đầy đủ thanh điển rồi, nó không có nhiễu loạn. Vẫn thưa cha, con vật cũng như con người, tai nạn sống chết đều có số, tới ngày giờ phải bị giết theo nghiệp quả. Vậy tại sao mình giết nó lại có nợ sát sinh với nó để nó theo báo mình? Đáp: nó theo báo con, đòi nợ con vì trình độ hiểu của nó chưa tiến qua đến chỗ biết tha thứ cho những ai làm nó đau khổ. Đây là thú tính. Con người cũng vậy, khi nó tỏ ra căm hận và sinh ý muốn trả đũa báo oán lại kẻ đã gây điều đau khổ cho nó, ấy là nó đã thể hiện thú tính đó. Cho nên khi con sát hại con thú mà chưa đủ trình độ để giúp nó sáng thêm hiểu biết để chịu tu, không oán hận nữa, thì tự nhiên với bản tánh còn phát triển ở trình độ thú, nó oán hận và theo đòi nợ con đó thôi. Vâng, thưa cha, nếu tất cả đều do nghiệp quả phần số chỉ định, thì việc con phải sống bằng những nghề chài lưới, chăn nuôi cũng là theo phần số. Vậy con nuôi bò, heo, gà, vịt vân vân, hoặc chài bao nhiêu cá tôm để cho loài người sát hại ăn uống, việc ấy có tội không? Khi đây là tại số phận của con phải sống bằng nghề này? Đáp: những tay đồ tể hay những con nào sinh sống bằng nghề sát sinh hại vật, gây nợ máu với loài thú đều là vướng vào nghiệp không lành cả. Giá các con thấy được những tư tưởng oán hận của con vật và cảnh hồn nó đeo theo, con đòi nợ ra sao? Chắc các con phải dứt khoát buông giao đồ tể, vì không còn tâm dạ nào muốn giết hại chúng nữa. Nhưng đây là cảnh tượng thuộc khoa học vô vi mà mắt thường không thể chứng nghiệm được. Thế nên loài người cứ vì lợi mình, vì miếng ngon cho khẩu vị mà thẳng tay tàn sát chúng không chút xót xa. Nhưng rồi nếu cho rằng với mắt thường con người không thấy được phần điển con thú oán hận theo đòi nợ, thì bằng mắt thường con người cũng phải chứng kiến cảnh tượng máu đổ gớm ghê, cảnh rên xiết quằn quại, giãy giụa hãi hùng của loài vật, để rồi tự vấn lương tâm xem mình có quyền dùng uy lực của kẻ mạnh hơn, biết hơn, thông minh hơn mà thẳng tay đàn áp sát hại và sống bằng máu, bằng cái chết của một sinh vật yếu đuối ngu muội hơn, nên không đủ sức tự vệ. Cảm giác đau đớn quằn quại của thể xác mà loài vật chịu đựng khi bị cắt cổ lột da đâu khác gì loài người khi bị cảnh tương tự. Chúng cũng biết kinh sợ và đem hết khả năng để tự vệ hầu thoát được cái chết đang đe dọa. Tâm trạng ấy, bản năng phấn đấu đâu khác gì con người. Đã vậy còn ngụy biện rằng người ta giết sẵn đem bán, tôi mua về tôi ăn, tôi ăn miếng thịt của con vật đã chết sẵn rồi, tôi đâu có chính tay tôi sát hại nó. Nhưng thử hỏi, không có người ăn, làm sao có người giết? Không có cầu, làm sao có cung? Vì vậy cả người giết lẫn người ăn đều phải chia nhau món nợ máu với mấy con thú bị sát hại. Cho nên khi con người đã có trình độ phát triển nhân tính thật sự thì không còn muốn giết hại loài vật nữa. Vì vậy đã không biết thì thôi, biết rồi thì các con phải mau mau phát tâm bỏ nghiệp giữ để tiến sang nghiệp lành hơn, tìm nhiều lợi nhuận vật chất, tìm những cách sống không vay nghiệp nặng. Dẫu không đem lại cho con nhiều lợi nhuận vật chất, nhưng về phương diện tinh thần con sẽ tránh bớt nợ oan thiên. Cho thí dụ một trường hợp điển hình, đấy là trường hợp của một đứa trong phái vô vi mà chắc các con ở đây có biết. Trước đây nó có trại chăn nuôi, sau một thời gian hành pháp vô vi này, ngồi công phu thấy bị mấy con thú bu nó phá, rồi nó đào ao nuôi cá để kiếm lợi. Tối công phu thấy bầy cá bu nó rút rỉa, nó hoảng sợ lương tâm nặng nề cắn rứt. Sau đó có cơ hội diện kiến cha, nó liền xin cha ban ơn chuyển nó giải nghiệp sớm. Thấy nó thật tâm, cha chuyển cho được như ý. Giờ đây nó đã dẹp trại chăn nuôi, hôm trước được vào đảnh lễ cha, nó thưa rằng: con có tay chăn nuôi, con biết tính toán sao cho có lợi nhiều bằng nghề này. Nhưng sau một thời gian tu theo pháp lý vô vi quyền bí học, con bắt đầu đổi tánh, nhất là khi công phu thấy cảnh mấy con thú nó phá, lương tâm con nặng nề cắn rứt, không còn muốn sống với nghề này nữa. Giờ đây được cha ban ơn cho con giải quyết đâu đó ổn thỏa, con thấy nhẹ nhàng thanh thản hơn. Đâu dẫu giờ đây con không còn kiếm được lợi nhiều như trước. Trường hợp trên là gương điển hình để con nào nếu đã lỡ vì vô minh mà vướng vào nghiệp sát sống bằng những nghề đó, nghề có nợ với loài thú, thì khi đã hiểu cũng dứt khoát phát tâm chuyển sang nghiệp lành đi con, rồi còn phải lo chí quyết tu hành lập công bồi đức để mau tiến hóa. Ngày nào con tiến hóa lên cao cứu độ được chúng là con mới hết nợ với chúng. Con phải biết quan quan tương báo, có vay phải có trả, càng vay nhiều thì càng phải trả nặng, trước sau luật nhân quả cũng phải tác động để cho con học mặt